đèn tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Qua loạt bài các phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, chúng ta đã học về cuộc đời của một số phụ nữ trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, cùng với những gương tốt và gương xấu của những phụ nữ đó. Hôm nay mời quý chị em cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của một phụ nữ đặc biệt khác. Có thể nói, đây là người được tôn kính và quý trọng hơn tất cả những phụ nữ trong Kinh Thánh. Đó là bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Tên bà Mary được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là trong 4 sách Phúc Âm. Trước đây, trong bài học về phụ nữ nhân mùa Giáng sinh, chúng tôi có lần nói về bà Mary, nhưng chỉ thoáng qua một vài nét. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào mọi chi tiết Thánh Kinh ghi về người phụ nữ đặc biệt này để tìm những bài học hữu ích cho chính mình. Trước hết, chúng tôi nói đến ý nghĩa của tên Mary. Tên Mary được giải nghĩa hơn 70 cách khác nhau. Lý do là vì người ta muốn tránh ý nghĩa của chữ Mary. Mary có nghĩa là cay đắng, tương tự như chữ Mara trong Kinh Thánh Cựu Ước, cũng có nghĩa là cay đắng. Tên Mary cũng thích hợp với bà Mary, mẹ Chúa Giê-xu. Vì dù là người được ơn Chúa, cuộc đời bà thật nhiều cay đắng và đớn đau. Dù tên Mary có một ý nghĩa như thế, nhưng đây là tên được tôn quý và được nhiều người dùng nhất trên thế giới. Có thể nói, số phụ nữ mang tên Mary nhiều hơn bất cứ tên nào khác, nhất là ở những nơi đạo Chúa được rao giảng và phát triển. Tên bà Mary được nhiều người chọn để đặt cho con gái, vì họ tôn kính bà và mong muốn con của mình cũng có những đức tính cao đẹp như bà. Có người đặt tên con là Mary với lòng mong ước con gái mình được ơn Chúa và được Chúa sử dụng trong công việc Ngài. Về nguồn gốc gia đình của bà Mary, Phúc Âm Luca chương 1 cho chúng ta biết một vài chi tiết về nguồn gốc này. Luca chương 1 câu 26 ghi như vậy: Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta biết Mary là một nàng con gái sống tại Nazareth, một làng nhỏ trong một vùng xa xôi tầm thường ít ai biết đến. Làng Nazareth tầm thường đến nỗi người thời đó có câu rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được chăng? Trích Phúc Âm Giăng chương 1 câu 46. Nhưng không ai ngờ rằng từ một làng nhỏ vô danh và từ một thiếu nữ đơn sơ đã phát xuất một vĩ nhân, người có ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên nhân loại qua bao nhiêu thời đại. Về nguồn gốc gia đình, cũng qua Phúc Âm Luca chương 1, chúng ta biết bà Mary là con cháu thuộc chi tộc Giuđa, thuộc hoàng tộc David. Câu về dòng vua David trong nguyên ngữ chỉ về nguồn gốc của Joseph hoặc của Mary đều đúng. Vì thế có thể nói, cả Mary và Joseph đều là con cháu trong hoàng tộc David. Trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, người thời đó thường gọi Ngài là con cháu vua David. Dù kể về dòng họ phía bà Marie hay phía ông Joseph, thì câu đó đúng vì Chúa Giêsu thuộc hoàng tộc David. Về quan hệ gia đình, Luca chương 1 câu 36 cho biết bà Elizabeth, mẹ của Giăng Baptist, là người có bà con với Marie. Ngoài ra, Phúc Âm Giăng chương 19 câu 25 có nhắc đến chị của bà Marie, nhưng chúng ta không rõ người này là ai. Về đời sống gia đình, nàng Marie sinh trưởng và lớn lên tại làng Nazareth. Dựa vào phong tục cưới gả thời đó, người ta đoán rằng khi Marie còn rất trẻ, có lẽ khoảng 14-15, đã được cha mẹ hứa gả cho một người thợ mộc tên là Joseph. Joseph là con của Heli, theo Luca chương 3 câu 23. Chính trong thời gian Marie hứa hôn với Joseph, thiên sứ đã hiện đến cho biết nàng được ơn Đức Chúa Trời và được chọn để đem con của Đức Chúa Trời vào trần gian. Trước khi nói về sự kiện trinh nữ Marie hoài thai Chúa Giêsu, chúng tôi xin trình bày thêm về đời sống gia đình của bà Marie như sau. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 18 đến 25, khi nghe tin vị hôn thê có thai, Joseph định yên lặng từ hôn vì nghĩ rằng Marie đã phạm tội ngoại tình. Nhưng sau đó thiên sứ của Chúa hiện đến, nói cho Joseph biết đừng ngại cưới Marie làm vợ vì thai nhi đó là bởi Đức Thánh Linh. Và người con trai sinh ra sẽ là đấng cứu thế của nhân loại. Joseph vâng lời thiên sứ, đem Marie về nhưng không ăn ở với nàng như vợ chồng cho đến khi nàng sinh Chúa Giêsu. Qua những chi tiết ghi lại trong 4 sách Phúc Âm, chúng ta biết về đời sống gia đình của bà Marie như sau. Trước hết, trước khi sinh Chúa Giêsu, bà Marie đã về sống với ông Joseph, cùng đi với ông về Bethlehem để làm kiểm tra dân số. Nhưng hai người không sống với nhau như vợ chồng. Theo Ma-thi-ơ chương 1, câu 24-25 và Luca chương 2, câu 4, câu 5. Thứ hai, sau khi sinh Chúa Giêsu, bà Marie đã trở nên vợ của ông Joseph. Theo Ma-thi-ơ chương 1, câu 25. Câu, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu, hàm ý điều đó. Thứ ba, bà Marie sinh cho ông Joseph con trai và con gái. Bốn người con trai tên là Gia-cơ, Joseph, Simon và Giu-đe. Các con gái thánh kinh không kể tên. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 55 và 56. Thứ tư, khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ, các em của Ngài không tin Ngài. Theo Phúc Âm Mác chương 3, câu 21, 31 và Phúc Âm Giăng chương 7, câu 2 đến câu 9. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự và sống lại, các em Chúa đã tin Ngài. Sau khi chứng kiến Chúa Giêsu ngự về trời, mấy người này cùng với bà Marie, mẹ Ngài, đã đến dự buổi nhóm cầu nguyện nơi phòng cao. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 12 đến 14. Thứ năm, có người cho rằng bà Marie trọn đời đồng trinh. Họ giải thích rằng những anh em của Chúa mà Kinh Thánh nói đến là con của ông Joseph với người vợ trước. Có người thì nói rằng đó chỉ là anh em họ. Tuy nhiên, những lời giải thích này không vững vì trước hết, Kinh Thánh không nói gì về sự kiện bà Marie trọn đời đồng trinh. Nhưng ghi rằng Joseph không ăn ở với bà cho đến khi bà sanh Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh đúng với những gì Kinh Thánh đã ghi, không thể hiểu một cách khác để hỗ trợ cho suy luận của chúng ta. Và điều thứ sáu, một chi tiết nữa cho thấy bà Marie chỉ là một thiếu nữ bình thường như những thiếu nữ khác. Đó là trước khi gặp thiên sứ của Chúa, bà cũng đã chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Vì thế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời trao phó, bà đã trở lại nếp sống bình thường như mọi người. Nếu chúng ta tôn bà Marie lên cao hơn vị trí mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà, chẳng hạn như gọi bà là mẹ Chúa Trời, hoặc là đấng đồng công chuộc tội, vân vân, là chúng ta đã gán cho bà những điều ngược với lòng vâng phục và đức khiêm nhường nơi bà. Bài học chúng ta ghi nhận ở đây là bà Marie là một người khiêm nhường nên được ơn Chúa và được Chúa giao cho một công tác đặc biệt. Nếu chúng ta kính yêu Chúa thật lòng và trung tín, khiêm nhường trong công tác Chúa giao, Chúa sẽ ban thêm ơn cho chúng ta và dùng chúng ta vào những công việc lớn hơn nữa. Quý chị em thân mến, bài học về bà Marie đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin cho con như cha thân lên tên khi lá thu thôi mùa quanh. Cho con luôn